Quý vị tu lâu rồi dư sức thuộc phải không? Nhưng mà mấy người tu mới thuộc chưa? Thì trong nhà Phật chia cái tâm thức của mình phân ra làm 8: nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức là 6, rồi mạt na thức là 7, rồi a lại gia thức là 8. Mà nếu nói theo chữ Hán hết thì mạt na thức gọi là ý căn, a lại gia thức gọi là tàng thức. Như vậy thì trong nhà Phật nói nơi chúng ta có 8 cái thức. Cái phân biệt ở mắt gọi là nhãn thức, phân biệt ở tai là nhĩ thức, phân biệt ở mũi là tỷ thức, phân biệt ở lưỡi là thiệt thức, phân biệt ở thân thì thân thức, phân biệt ở trong nội tâm là ý thức. Rồi cái ý thức đó nó chỉ là phần nổi chạy theo 6 căn, 5 căn ở ngoài. Ý thức chạy theo 5 căn ngoài để phân biệt phụ. Cho nên khi nào mình mới nhìn cái bình hoa sơ ra, hỏi anh hay là chị thấy bình hoa đó ra sao? Tôi chưa để ý. Phải không? Thấy mà chưa để ý là chưa biết nó ra sao. Thì như vậy, muốn biết nó tốt hay xấu phải có cái ý thức phân biệt. Con mắt nhìn, ý thức theo đó phân biệt để biết bình hoa đẹp xấu. Rồi cái lỗ tai nghe, người ta nói cái gì mà mình không chú ý thì nghe qua không biết, không nhớ. Còn khi mà muốn nhớ, muốn biết thì phải chú ý nghe. Đó. Như vậy thì có cái ý nó cộng vào trong đó. Như vậy thì 5 căn trước mắt, tai, mũi, lưỡi, thân cộng với cái ý thức nương đó phân biệt. Phân biệt rồi, đem vô nó chôn giấu ở đâu? Cất giữ ở chỗ nào? Mà tự cái ý thức nó không đem vô chôn được. Phải có cái chú ở trong, nó phụ tá. Cái gì đem vô cái chụp cái nó đem xuống kho, đổ vô kho hết. Đó. Cái mà nó đón để nó nhận đưa vô kho đó, gọi đó là ý căn, mà cũng gọi là truyền tống thức. Đó. Truyền tống, truyền tức là khi nó nhận, tống là đưa đi. Trên truyền xuống nó nhận, nhận cái đưa xuống tàng thức, chứa trong kho. Này giống như ai ha? Ở đây cũng cái tri khố là vậy đó. Tới ai đưa vô nhận, nhận được cái để vô kho, mà để kho rồi mai mốt cái thiếu cái gì cái bươi ra. Như vậy thì cái truyền tống thức đó nó có 2 tên là ý căn. Tại sao gọi nó ý căn? Bởi vì cái ý thức mà khi không làm việc với 5 thức trước đó, thì lúc đó nó ở đâu? Nó phải cái chỗ tựa. Đó là nó tựa vào ý căn, chỗ đó, chỗ nó núp đó. Rồi khi mà nó ra làm việc rồi thì cái gì nó thu nhận được, nó đưa vô chỗ đó, thì chỗ đó mới đem dồn xuống dưới. Cho nên cái đó vừa gọi là ý căn mà vừa gọi là truyền tống thức. Nó nhận đem đi xuống, rồi chứa vô trong cái kho đó, gọi là tàng thức. Tàng là cái kho chứa. Bởi kho chứa cho nên lâu lâu những bài mình học thuộc lòng mà rồi quên rồi ngồi nhớ hồi cái ở dưới nó trào ra, phải không? Đó thì có chỗ chứa mới trào ra được, chứ không có chỗ chứa nó trào làm sao nó trào ra. Nó mà ở ngoài á thì người ta phân tích cái óc của mình, nó có phần, những cái phần để mà ghi chứa hết rồi không đó. Nhưng mà rồi mình đặt câu hỏi lại, không biết những tế bào não đó nó là cái có hình tướng, mà cái bóng dáng mình ghi nhớ đó, có hình tướng không? Không hình tướng, làm sao nó chứa được không biết. Mà những cái đó li ti làm sao nó chứa hết. Những cái chuyện mà cả 100 năm, cả 1000 năm đó, thì cái đó ở trong nhà Phật nói nó là cái tàng thức, là cái thức chứa. Thì cái biết ở bên ngoài mình nhận được chứa ở trong cái kho biết. Chứ cái biết bằng tinh thần mà chứa trong cái kho vật chất thì làm sao nó hòa nhau được. Cho nên rồi từ cái tàn thức đó nó tích lũy, mà chẳng những tích lũy ở đời này, mà khi thân này hoại rồi, cái tàn thức đó nó là một cái gốc để mang đi tới thân khác. Bởi vậy cho nên ngày nay chúng ta còn có lưu trữ những cái quá khứ ở trong tâm tư của mình. Quý vị có không? Một lớp học, một thầy giáo, một cô giáo dạy 20-30 đứa học trò. Khi dạy 50-30 đứa học trò đó, thì mấy đứa đó nó chưa có cái kiến thức về môn gì ở thế gian, như là lớp 1, lớp 2 cho tới lớp 5, nó chưa có kiến thức gì ở ngoài. Nhưng mà khi học thì ở nhà trường dạy mỗi môn, ví dụ môn văn, môn toán, môn thủ công vân vân, thì trong đó tất cả thầy giáo cô giáo dạy như nhau, nhưng mà cái lãnh hội và cái khả năng thu nhập của nó và phát xuất của nó có giống hệt nhau. Sao vậy? Thì như vậy nó có cái gì tích lũy ở trong, cho nên nhận một nó làm khéo thành hai, nói một nó biết thành ba, bốn. Còn người thì nói hoài không hiểu gì hết. Cũng như tôi hồi xưa học, tôi dốt nhất là cái môn thủ công. Muốn biểu làm cái hình gì tôi làm không có ra. Mà miễn qua toán thì tôi lại giỏi. Mà thủ công thì tôi quá dở đi. Bây giờ biểu tôi giả tôi giả không được. Nó ngồi vậy. Còn có những người bạn ngồi giả khéo, mà qua toán họ dốt hơn tôi. Thì như vậy thì hỏi cái đó ở đâu ra? Người ta nói qua tai. Qua tai thì cái gì không biết, phải không? Thì cái đó là chẳng qua là cái tiềm ẩn của quá khứ. Người đó hồi xưa là thợ mộc, bây giờ ra đời cái gặp thủ công thợ làm khéo rõ ràng, nghĩa là làm khéo hơn con thầy nữa. Đó. Còn người đó hồi xưa học về toán thì giờ nói ra cái nói ít ít họ đã hiểu rồi. Còn người đó giỏi hồi xưa là một nhà văn, bây giờ nói ra thì viết coi hay hơn, muốn hay hơn thầy nữa. Thì như vậy mới biết rằng không phải mới tập, mới học mới có cái đó, mà nó có tích lũy. Và tích lũy từ cái gì? Mới qua ra đời đâu có biết ăn nói gì mà tích lũy. Thì đó là cái quá khứ ở trong tàng thức mình đã chứa. Cho nên khi ra đời tiếp nối, nếu nó chứa trong cái não của mình, cái bộ óc của mình, thì chừng chết mới tới tế bào rã hết trơn, đâu còn mang đi đâu được, phải không? Không mang được làm sao qua đời sau có. Đó, mình nói rồi nói xa hơn một chút, như các vị thành đồng, có người mới cái 5-7 tuổi mà giỏi về âm nhạc, có người giỏi về kỹ hà học vân vân, thì cái đó nó ở đâu, ai dạy? Trả lời không được. Rồi nói gần trong cái giới tu sĩ của mình, cha mẹ có dạy quý cô quý chú tu không? Có dạy lớn phải đi tu nghe con, có dạy gì không? Không có dạy, không ai dạy hết trơn. Tại sao lớn bắt trước đi tu, đòi đi tu, lạ vậy? Như vậy thì rõ ràng cái gì mình đã tích lũy trước rồi, cái ra đời này dù không trong gia đình không muốn mà tự mình cũng muốn à, rồi tự mình đòi đi. Như vậy rồi khi đi tu có người thì hiểu ít, có người thì hiểu nhiều, có người thì tu thiền, có người tu tịnh độ, mỗi người thích mỗi cách nữa. Thì như vậy không phải là cái tích lũy của quá khứ là gì, phải không? Mà tích lũy của quá khứ đó nếu nó chứa trong các cái tế bào trong não mình thì tế bào rã hết rồi, làm sao tế bào của đời trước qua đời này được? Như vậy thì cái gì? Đó là cái tàn thức mà nhà Phật phân tích cho mình thấy. Mình có cái tàn thức, nó tích lũy những cái gì của quá khứ. Cho nên thời này ra thì cái đó nó còn tàn ẩn trong đó, gợi tới nó, gặp cái cảnh đó cái nó phát xuất ra, cái rồi mình thích, mình làm, mình đi theo. Thì đó là cái quá khứ đã có, cho nên đời này mới tiếp tục. Như vậy thì chúng ta mới hiểu được cái lý tại sao mà chúng ta ngày nay đi tu, cha mẹ không có khuyên, anh em không có rủ, mà tại sao mình lại đòi đi. Cái đó nó khác hơn cái muốn của gia đình mà mình cứ đòi đi, thì biết rằng có cái chủng tử lành. Bởi vậy cái câu mà Phật dạy, Phật nói Phật tu từ khi phát tâm cho tới thành Phật trải qua ba vô số kiếp, chứ đâu phải một đời.